là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung sau đây. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thực địa đồ án quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà đến năm 2040 và một số dự án xây dựng khu công nghiệp Trấn Yên và thành phố Yên Bái.
Giá trị văn hóa xòe Thái trong đời sống đồng bào dân tộc Thái vùng Tây Bắc.
Các địa phương cần ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong những ngày tới.
Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình công tác, sáng nay, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đến kiểm tra thực địa đồ án quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà đến năm 2040 và một số dự án xây dựng khu công nghiệp Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Tiếp và làm việc với Thủ tướng và đoàn công tác có các đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhóm phóng viên thời sự đi theo đoàn phản ánh thông tin chi tiết. Hồ Thác Bà nằm ở phía đông của tỉnh Yên Bái, thuộc địa bàn hai huyện Yên Bình và Lục Yên, với khoảng 1.311 đảo lớn nhỏ. Ngoài phát điện, Hồ Thác Bà còn có chức năng chống lũ, xả nước, phục vụ tưới tiêu vụ đông xuân cho hạ du, nuôi trồng thủy sản và phục vụ giao thông đường thủy. Về tiềm năng du lịch, Hồ Thác Bà có vị trí chiến lược, nhiều hướng tiếp cận giao thông, kết nối vùng và liên vùng, có quy mô mang tầm quốc tế với nhiều hang động đẹp, sơn thủy hữu tình, hệ sinh thái phong phú và có nhiều di tích văn hóa lịch sử gắn với các lễ hội tâm linh. Tại buổi khảo sát, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã thông tin với Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác của Trung ương về phương án quy hoạch Hồ Thác Bà, mối liên hệ giữa Hồ Thác Bà với các khu du lịch quốc gia trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, hiện trạng sử dụng đất của khu vực quy hoạch, định hướng quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Hồ Thác Bà tỉnh Yên Bái đến năm 2040. Theo định hướng, Hồ Thác Bà là khu du lịch quốc gia trọng tâm của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, với các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, hội nghị, hội thảo, lịch sử, văn hóa, tham quan, nghiên cứu. Đồng thời là vùng bảo tồn, phát huy giá trị sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học và văn hóa đặc thù của quốc gia. Theo quy hoạch, khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà bao gồm toàn bộ diện tích mặt nước Hồ Thác Bà và vùng phụ cận với tổng diện tích khoảng gần 53.400 ha thuộc địa phận huyện Yên Bình và huyện Lục Yên. Giai đoạn lập quy hoạch ngắn hạn đến năm 2030, dài hạn đến năm 2040. Khu du lịch gồm 4 phân khu. Phân khu 1 diện tích khoảng 15.607 ha là khu văn hóa sinh thái Lục Yên, sẽ phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng cao cấp với thung lũng sân golf, các khu resort sinh thái. Phân khu 2 diện tích 18.548 ha là khu trung tâm phía Tây kết nối cao tốc IC14 Nội Bài Lào Cai, sẽ phát triển các loại hình dịch vụ thương mại du lịch hỗn hợp. Phân khu 3 diện tích 6.015 ha, khu trung tâm cửa ngõ phía Nam là khu vực tập trung phát triển đô thị, với hai đô thị hiện hữu là thị trấn Yên Bình và thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình. Phân khu 4 diện tích trên 13.200 ha, khu du lịch sinh thái đảo và quần đảo là khu vực phát triển trên nền tảng tự nhiên và văn hóa bản địa. Dự báo khách du lịch đến năm 2020 đạt khoảng 1,5 triệu lượt khách, đến năm 2040 khoảng 4,5 triệu lượt khách. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng thông tin đến đoàn công tác về hiện trạng hệ thống giao thông kết nối hiện hữu của tỉnh Yên Bái, định hướng phát triển giao thông theo quy hoạch. Đồng thời đề xuất kiến nghị với Thủ tướng cho phép Yên Bái được lựa chọn chỉ định nhà đầu tư chiến lược, đề nghị Chính phủ quan tâm hỗ trợ khoảng 70% kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương để tỉnh thực hiện hai dự án là dự án đường kết nối huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, các huyện Lục Yên, Yên Bình, Văn Yên của tỉnh Yên Bái với cao tốc Nội Bài Lào Cai và dự án đường nối huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Phát biểu tại buổi khảo sát, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Yên Bái cần nghiên cứu xây dựng tuyến đường giao thông ngắn nhất đến Hồ Thác Bà nhưng vẫn có thể khai thác quỹ đất để phát triển khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch văn hóa. Trong đó, cần khai thác triệt để lợi thế tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai và tuyến đường cao tốc từ Phú Thọ đi Tuyên Quang, Hà Giang đang hình thành. Phải coi đây là hai tuyến quan trọng để kết nối giao thông và khu vực Hồ Thác Bà. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh cần xây dựng quy hoạch mở tuyến giao thông quanh hồ để khai thác tối đa không gian, tiềm năng lợi thế của hồ. Thực hiện quy hoạch phải bài bản, hiện đại và đầu tư phân kỳ. Qua đó xây dựng Hồ Thác Bà trở thành một trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, văn hóa với hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật, cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, chất lượng cao, gắn với gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc vùng Hồ. Đến kiểm tra thực địa tại dự án xây dựng khu công nghiệp Trấn Yên, một số đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các khu đô thị đã được phê duyệt và cơ sở hạ tầng khu vực hai xã Giới Phiên, Bảo Hưng để phát triển đô thị thành phố Yên Bái về phía hữu ngạn sông Hồng. Dự án cầu Giới Phiên, đê chống ngập sông Hồng khu vực hai xã Giới Phiên và Bình. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng Yên Bái là tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã có nhiều đột phá về hệ thống giao thông, đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch các khu công nghiệp theo hướng hiện đại. Thủ tướng cho rằng dự án xây dựng khu công nghiệp Trấn Yên phải đa ngành, có giá trị gia tăng cao, ưu tiên các ngành công nghiệp ít gây ô nhiễm, thân thiện với môi trường, định hướng các ngành công nghiệp chính như điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo có công nghệ kỹ thuật cao. Đối với các khu đô thị đã được phê duyệt về cơ sở hạ tầng khu vực xã Giới Phiên, xã Bảo Hưng để phát triển đô thị thành phố Yên Bái về phía ngã sông Hồng, Thủ tướng lưu ý tỉnh Yên Bái phát triển đúng quy hoạch tổng thể, làm sao phải tạo được nhiều công việc làm cho người dân, lấy sông Hồng làm điểm nhấn về cảnh quan, đồng thời xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các tiện ích công cộng đồng bộ và hiện đại với đầy đủ các chức năng như nhà ở, thương mại, dịch vụ, du lịch, khách sạn, các tiện ích cộng đồng, công viên cây xanh, cảnh quan. Đối với dự án cầu Giới Phiên, Thủ tướng yêu cầu nhà thầu và các đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu về đích trước 6 tháng so với kế hoạch. Tiếp tục chương trình công tác tại Yên Bái, chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm và làm việc tại Trung đoàn Không quân 921, Quân chủng Phòng không Không quân. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở ngành trong tỉnh. Trung đoàn Không quân 921 đóng quân trên địa bàn thuộc thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên. Trải qua 58 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ của trung đoàn đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc, góp phần vào thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện nhiệm vụ năm 2022, trung đoàn đã duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, nêu cao tinh thần cảnh sát, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Từ đầu năm tới nay, trung đoàn đã tổ chức huấn luyện bay đạt gần 78% kế hoạch năm. Trong những năm qua, trung đoàn luôn làm tốt công tác chính sách, dân vận và hậu phương quân đội, qua đó thắt chặt mối đoàn kết máu thịt quân dân, tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ phòng không không quân ưu tú. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi ân cần và tốt đẹp nhất tới các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921, đồng thời biểu dương những chiến công và thành tích xuất sắc của Sư đoàn 371 nói chung và Trung đoàn Không quân 921 nói riêng, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước tình hình thế giới biến đổi nhanh chóng, khó lường như hiện nay, nhiệm vụ quản lý bảo vệ bầu trời Tổ quốc đối với lực lượng không quân Việt Nam rất khó khăn, phức tạp. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 921 tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chỉ thị nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, thường xuyên chăm lo xây dựng trung đoàn mẫu mực, tiêu biểu, vững mạnh toàn diện, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là huấn luyện bay bảo đảm an toàn bay, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung 4 khóa 12, khóa 13 và cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, giữ vững mối quan hệ đoàn kết gắn bó với nhân dân. Thủ tướng Chính phủ cũng bày tỏ sự tin tưởng Trung đoàn 921 nói riêng và Quân chủng Phòng không Không quân nói chung tiếp tục chiến đấu, giành nhiều thành tích cao hơn nữa, thực hiện nhiệm vụ chiến lược là xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tặng quà cho cán bộ chiến sĩ trung đoàn, đồng thời thị sát thực tế tại sân bay.
Thưa quý vị và các bạn, đối với cộng đồng dân tộc Thái ở Tây Bắc nói chung và Yên Bái nói riêng, xoài Thái được coi là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của đồng bào, là sân chơi giải trí sau những ngày lao động vất vả, đồng thời là phương tiện giao tiếp để kết nối mọi người ở mọi lứa tuổi xích lại gần nhau hơn. Nghệ thuật xoài Thái của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, một lần nữa khẳng định giá trị, bản sắc văn hóa độc đáo của loại hình nghệ thuật mang tính cộng đồng này. Chúng ta cùng tìm hiểu giá trị văn hóa xòe trong đời sống đồng bào Thái vùng Tây Bắc ngay sau đây.
Mường Lò, Nghĩa Lộ, nơi sinh tụ của đồng bào người Thái, nơi sản sinh ra các điệu xòe cổ, là ngọn nguồn của những vòng xòe. Xòe được hình thành và phát triển cùng với quá trình lịch sử hình thành bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng người Thái, gắn liền với cuộc sống sinh hoạt, thể hiện đời sống vật chất và tinh thần của người Thái nơi đây. Chị Cầm Thị Hoa, thành viên đội múa xòe cộng đồng xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Nói về đến điệu xòe nó có từ bao giờ thì em cũng không thể biết. Khi mà em nhận thức được nó là một cái điệu xòe của dân tộc mình, thì em đã cảm thấy được cái sự ấm cúng của điệu xòe đấy thể hiện ở trong cái dân làng của bọn em, không riêng gì những ngày lễ hội mà tất cả những khi là có ví dụ như là những ngày tân gia này, lễ cưới, bọn em cũng có thể là mang cái đậm đà bản sắc dân tộc của điệu xòe đấy thì để thể hiện.
Đồng bào Thái không chỉ múa xòe trong những dịp lễ Tết mà còn múa trong những lễ hội của các bản làng như Sên Bản, Sên Mường. Trong bất cứ tiệc lớn, tiệc nhỏ hay trong những ngày vui của dòng họ gia đình, hoặc đơn giản là khi nhà đón khách quý. Chính vì vậy, xòe đã trở thành một phần cuộc sống như cơm ăn nước uống hàng ngày của đồng bào Thái vùng Tây Bắc. Bà Lò Thị Ơn ở xã Nong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên nói.
Hỏi ra một xe bông nó té, bắt đầu bên ép xòn xào, bắt đầu ỉn.
Tôi biết múa xòe từ thời thiếu nữ, múa xòe thường múa trong các cuộc vui chơi giải trí. Lúc lên nhà mới, đánh trống múa, ngày lễ Tết, người Thái chúng tôi cũng hay múa xòe. Và cho đến tận bây giờ vẫn thế. Năm nay tôi đã 64 tuổi rồi nhưng tôi vẫn thích múa. Nay tôi đang sinh hoạt tại câu lạc bộ người cao tuổi của xã Nò Hẹt. Nghệ thuật xòe Thái tượng trưng cho cái đẹp, chứa đựng các giá trị nghệ thuật vũ đạo, âm nhạc, ca hát, trang phục, ẩm thực và ứng xử văn hóa của cộng đồng người Thái. Đây là loại hình múa truyền thống đặc sắc chiếm vị trí quan trọng trong đời sống của cộng đồng người Thái ở 4 tỉnh Tây Bắc của Việt Nam: Yên Bái, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên. Nghệ thuật xòe được sinh ra trong quá trình lao động của người Thái và dần trở thành vũ điệu kết đoàn, gắn bó các dân tộc trên vùng cao Tây Bắc. Có nhiều loại xòe như xòe vòng, xòe nghi lễ, xòe trình diễn. Tuy nhiên trong đó vòng xòe là phổ biến nhất. Điệu xòe giúp con người quên đi những mệt nhọc của cuộc sống thường nhật để rồi sau hội xòe trở lại với cuộc sống đời thường, con người thấy yêu lao động, yêu cuộc sống hơn. Chị Hoàng Thị Lai ở xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho rằng
cảm thấy hòa mình vào cái không khí mà nắm tay nhau xòe rất là tình cảm. Lúc còn bé thì quên đi hết mọi nghịch ngợm và lớn lên thì quên đi hết mọi đắn đo.
Nghệ thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng người Thái ở vùng núi Tây Bắc mà còn là niềm vui chung của Việt Nam. Điều này khẳng định sự đánh giá cao của quốc tế đối với di sản này nói riêng và đối với những giá trị văn hóa Việt Nam nói chung. Bà Hoàng Thị Văn, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ phấn khởi nói.
Bây giờ đã được UNESCO công nhận cái tiết mục xòe cổ của chúng ta. Tôi, bản thân tôi rất là vui mừng và phấn khởi. Tôi sẽ tiếp tục duy trì, truyền dạy cho các thế hệ trẻ để sau này khỏi mai một.
Việc ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân trong việc bảo vệ nghệ thuật xòe Thái, cũng như các di sản văn hóa phi vật thể khác, đồng thời khơi dậy lòng tự hào của các tầng lớp nhân dân về một loại hình nghệ thuật mang đậm tính cộng đồng và giàu giá trị văn hóa dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái và danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022 được tổ chức vào 20 giờ tối nay tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Trước đó, trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 16 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, hồ sơ nghệ thuật xòe Thái đã được UNESCO ghi danh là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại cùng với 48 hồ sơ khác. Việc ghi danh hồ sơ nghệ thuật xòe Thái là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại đã khẳng định sự đánh giá cao của quốc tế đối với những giá trị văn hóa của Việt Nam, tăng cường sự hiện diện của Việt Nam trên bản đồ văn hóa phi vật thể của thế giới, đồng thời góp phần quảng bá cho các mục tiêu phát triển, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản mà UNESCO đang thúc đẩy.
Tiếp tục chuỗi các hoạt động hưởng ứng lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2022, sáng nay xã Suối Giàng đã tổ chức lễ hội tôn vinh cây chè san tuyết cổ thụ Suối Giàng, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đã đến tham dự lễ hội. Cây chè san tuyết là nguồn sống, cũng là nét văn hóa gắn bó với đồng bào dân tộc Mông nơi đây, là nơi để gửi gắm ước mơ, cảm tạ trời đất đã ban phước lành cho dân bản. Theo nghi lễ truyền thống, việc sắm lễ cúng cây chè tổ thể hiện cho lòng thành kính cảm tạ trời đất đã ban mưa thuận gió hòa, để rừng chè mãi tươi tốt, giúp người dân no đủ, không còn đói nghèo. Sau phần lễ là phần hội người dân trong các thôn bản đã tham gia tái hiện lại quy trình sản xuất chè san tuyết Suối Giàng để du khách tham quan trải nghiệm quy trình sản xuất chè san tuyết cổ thụ theo phương pháp cổ truyền của đồng bào Mông Suối Giàng. Ngoài ra, du khách còn được tham gia vào các hoạt động như thi dạ bánh dày, các trò chơi dân gian như ném bao và thưởng thức các tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc do chính người dân nơi đây biểu diễn. Hiện huyện Văn Chấn có trên 500 hectare chè, đặc biệt là quần thể 400 cây chè san tuyết có tuổi đời trên 300 năm là cây di sản Việt Nam, việc bảo vệ quần thể các cây chè di sản đã được xã Suối Giàng thực hiện bằng hương ước quy ước thôn bản và triển khai đồng bộ đề án trồng, quản lý, bảo vệ và phát triển vùng chè San Tuyết Suối Giàng. Lễ cúng cây chè tổ Suối Giàng là sự kiện văn hóa quan trọng, góp phần thu hút du khách, giới thiệu và quảng bá sản phẩm nông sản của nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là sản phẩm chè San Tuyết gắn với nét đẹp văn hóa đặc sắc của người Mông Suối Giàng. Lễ hội đã thể hiện những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc Mông, góp phần làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa du lịch của các huyện thị khu vực phía Tây của tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong các hoạt động lễ hội đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật Xòe Thái và danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, sáng nay giải chạy mù căng chải Ultra Trail Marathon năm 2022 đã được tổ chức. Tuy là lần đầu tiên tổ chức nhưng thu hút được 760 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia. Tham gia giải chạy mù căng chải Ultra Trail Marathon năm 2022, các vận động viên tranh tài ở 3 cự ly, bao gồm 15 km, 25 km và 50 km, qua 2 cung đường trên các sườn núi và qua các xã có danh thắng ruộng bậc thang. Tuy là lần đầu tiên tổ chức, nhưng giải đã thu hút được 760 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia. Ở cự ly 50 km do cự ly dài nên đã thu hút 120 vận động viên marathon chuyên nghiệp đến từ trong nước và quốc tế. Mặc dù trời mưa nhưng các vận động viên đã xuất phát đúng giờ quy định và hoàn thành các nội dung. Thông qua giải chạy mù căng chải Ultra Trail Marathon năm 2022, không chỉ góp phần giúp cho các vận động viên rèn luyện sức khỏe mà còn được khám phá chiêm ngưỡng những giá trị văn hóa truyền thống, những bản sắc của vùng cao mù căng chải. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao tại các nội dung thi đấu.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch đến với Yên Bái đạt trên 1 triệu lượt người, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 685 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2021. 8 tháng qua đã có 7.850 lượt khách quốc tế đến Yên Bái. Một số địa điểm thu hút khách nhiều nhất có thể kể đến như Mường Lò, Nghĩa Lộ, ruộng bậc thang Mù Căng Chải, Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục hoàn thiện ban hành đề án phát triển du lịch huyện Trạm Tấu giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục tổ chức các hoạt động du lịch trong năm, nâng cao chất lượng hoạt động du lịch và các sản phẩm du lịch, thực hiện có hiệu quả các chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch, đồng thời chỉ đạo các địa phương xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo, tập trung vào các sản phẩm thế mạnh của tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã trồng mới được trên 3.000 ha rừng, đạt 100% kế hoạch năm, trong đó có gần 2.000 ha rừng tập trung, 930 ha cây phân tán với các loại cây được đưa vào trồng chủ yếu là quế, keo, bạch đàn, bồ đề và tre mang bát độ. Thời tiết thuận lợi nên tỷ lệ cây sống đạt 97%. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra kiểm soát việc khai thác vận chuyển chế biến lâm sản và đã phát hiện 29 vụ vi phạm quản lý bảo vệ rừng. Trong thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giao khoán bảo vệ rừng, quản lý tốt diện tích rừng trên địa bàn, không để tình trạng lấn chiếm đất rừng xảy ra, phấn đấu nâng độ tàn che phủ của rừng trên địa bàn lên 75%. Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian qua, các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tích cực tham gia phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung vào các hoạt động như ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, tiêu biểu như công trình con đường em đến trường với tổng chiều dài 117 km, tổng trị giá trên 50 tỷ đồng, làm mới 14 cầu giao thông nông thôn trị giá trên 7 tỷ đồng, tu sửa làm mới trên 400 km đường giao thông nông thôn, khai hoang 75 ha ruộng bậc thang, duy trì 173 tuyến đường thanh niên tự quản. Phong trào đã xây dựng được một số mô hình hiệu quả như mô hình thanh niên thu gom rác thải sinh hoạt, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, mô hình thôn văn hóa thanh niên gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Thời gian tới, các cơ sở đoàn trong tỉnh Yên Bái tiếp tục chung tay cùng các địa phương tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời tích cực phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng xanh, sạch, bền vững.
Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có văn bản gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên vì việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong những ngày tới. Theo nhận định sớm của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở khu vực phía đông đảo Luzon, Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động với cường độ cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi về phía tây và có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất trên 80%. Đến khoảng tối và đêm 25 tháng 9, bão sẽ đi vào vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, gây gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sau đó, bão còn có khả năng tiếp tục di chuyển nhanh về phía Tây, hướng về đất liền của nước ta. Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới. Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Cùng với đó, cần trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan cho biết chính phủ nước này đặt mục tiêu tăng thu nhập bình quân đầu người từ 7.097 đô la Mỹ hiện nay lên 9.300 đô la Mỹ vào năm 2026. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia Thái Lan lần thứ 13 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 tới. Để đạt mục tiêu này, chính phủ Thái Lan sẽ đẩy mạnh cải cách hệ thống chính sách về kinh tế xã hội nhằm tái cơ cấu sản xuất theo hướng tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, kết hợp thương mại toàn cầu để tăng năng suất và khả năng cạnh tranh trong các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Bên cạnh đó, chính phủ Thái Lan sẽ ưu tiên nâng cao nội lực, tập trung phát triển kinh tế của các địa phương phù hợp với thế mạnh từng vùng, qua đó đảm bảo tăng trưởng bền vững đồng đều. Truyền thông châu Âu cho biết đảng Fidesz, đảng cầm quyền của Hungary, muốn tổ chức thăm dò ý kiến công dân về các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu áp đặt đối với Nga do cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Medkocsit, một trong những lãnh đạo của đảng Fidesz cho biết đảng này có kế hoạch kêu gọi một cuộc tham vấn quốc gia về các biện pháp trừng phạt năng lượng của EU đối với Nga. Theo ông Kocsit, Nga trở nên giàu có hơn trong khi EU lại nghèo đi. Đến nay chưa có nước nào trong EU tham khảo ý kiến người dân về các lệnh trừng phạt và Hungary sẽ là nước đầu tiên làm như vậy. Ngày 23 tháng 9, chính phủ Thụy Sĩ thông báo nước này sẽ mở kho dự trữ chiến lược các mặt hàng xăng dầu diesel, dầu sưởi và dầu hỏa từ ngày 3 tháng 10 tới. Theo thông báo đưa ra cùng ngày, chính phủ Thụy Sĩ cho biết nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung các sản phẩm dầu do hoạt động vận chuyển hàng hóa trên sông Rhine và dịch vụ vận tải đường sắt quốc tế bị hạn chế. Đây là lần thứ hai trong năm nay Thụy Sĩ phải mở kho dự trữ nhiên liệu. Mới đây, chính phủ Thụy Sĩ cho biết kho dự trữ nhiên liệu của nước này đủ để tiêu thụ trong khoảng 4 tháng rưỡi. Trước đây, chính phủ Thụy Sĩ đã từng xả kho dự trữ chiến lược dầu vào các năm 2015, 2010 và 2019. Cảnh sát Iceland ngày 23 tháng 9 đã bắt giữ 4 nghi phạm với cáo buộc có kế hoạch tấn công khủng bố, một tình huống chưa từng xảy ra ở quốc gia châu Âu này. Giám đốc truyền thông cảnh sát quốc gia Iceland cho biết 4 người đàn ông Iceland đều ở độ tuổi 30 đã bị bắt giữ liên quan đến cuộc điều tra về việc chuẩn bị cho các hành động khủng bố. Các nghi phạm đã bị bắt ở ngoại ô thủ đô Reykjavik và thị trấn Mosfellbaer ở phía tây nam trong một chiến dịch quy mô lớn có sự tham gia của khoảng 50 người. Hàng chục khẩu súng, trong đó có cả vũ khí bán tự động đã bị tịch thu từ 9 địa điểm khác nhau cùng với một số lượng lớn đạn dược. Vụ việc này có thể khiến nhiều người bàng hoàng bởi bạo lực là hiếm khi xảy ra ở Iceland, quốc gia vốn đứng đầu chỉ số hòa bình toàn cầu kể từ khi được đưa vào bảng xếp hạng năm 2008. Theo ông Steina Vansson, Ủy viên Cảnh sát Quốc gia Iceland, trong khi động cơ của các đối tượng vẫn chưa được xác định, những mục tiêu của các nghi phạm dự kiến là nhiều tổ chức khác và công dân của Iceland, có thể bao gồm cả quốc hội và cảnh sát. Cảnh sát Iceland đang điều tra xem liệu có mối liên hệ nào giữa những nghi phạm này với các tổ chức cực đoan và có liên hệ với chính quyền nước ngoài hay không.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng ngày 4 tháng 9 giờ nội, Italia đánh bại Anh 1-0 ở lượt trận áp chót bảng A3 UEFA Nations League. Phút 68, Gasparoli nhận bóng trong vùng cấm nhưng không chịu bất kỳ tác động nào từ Kyle Walker. Chân sút thủ biên chế Napoli thoải mái căn chỉnh rồi tung cú sút quyết đoán vào góc xa hạ gục thủ môn Nick Pope. Đây cũng là khoảnh khắc định đoạt trận đấu trên sân San Siro. Trong khi đó, Italia vươn lên thứ hai tại bảng A3, kém Hungary 2 điểm. Ở lượt trận cuối, hai đội tuyển sẽ chạm trán để tranh ngôi nhất bảng, đồng nghĩa với tấm vé vào chơi vòng tranh chức vô địch. Rạng sáng 24 tháng 9 giờ nội, tuyển Đức có lợi thế sân nhà nhưng lại để thua Hungary 0-1 ở bảng A3 UEFA Champions League. Hành quân đến sân Red Bull Arena, Hungary hứng khởi trong cuộc so tài với Đức. Phút thứ 17, từ quả phạt góc bên cánh trái, tiền đạo Adam Sazalay đánh có điều nghệ đưa bóng sát vào khung thành trước sự bất lực của hàng thủ Đức. Thất thủ với tỷ số tối thiểu trước Hungary, đội tuyển Đức tụt xuống một bậc, đứng thứ 3 bảng A3 với 6 điểm sau 5 lượt trận. Tiếp theo là các thông tin chuyển nhượng trong 24 giờ qua. Theo các nguồn tin từ thành London, tân huấn luyện viên trưởng Gareth Southgate của Chelsea đã đồng tình với mong muốn chiêu mộ Ronaldo của chủ tịch Tom Brady. Được biết, chính siêu sao người bộ đã trở thành một phần nguyên nhân khiến cựu thuyền trưởng Thomas Tuchel bị sa thải cách đây ít lâu. Về phần CR7, anh hiện chắc chắn đang không hề hạnh phúc tại Manchester United. Phần vì phong độ sụt giảm đáng kinh ngạc. Ngoài ra, việc bị huấn luyện viên Ten Hag thất sủng cũng là một nguyên nhân thúc đẩy mong muốn rời khỏi MU của siêu sao Ronaldo. Huấn luyện viên Erik ten Hag đang mất kiên nhẫn với Harry Maguire và muốn lên kế hoạch tìm mua thêm một trung vệ thay thế. Theo đó, trung vệ Hàn Quốc Kim Menzia đang là người được chiến lược gia Hà Lan nhắm đến. De Jong là mục tiêu mua sắm số 1 huấn luyện viên Erik ten Hag cho MU. Huấn luyện viên người Hà Lan muốn tái ngộ cầu trò cũ tại Ajax Amsterdam. MU và Barca đã đạt được thỏa thuận về phí chuyển nhượng De Jong vì đội sẵn sàng trả khoảng 65 triệu bảng cho thương vụ này. Trong khi Barca muốn bán, MU muốn mua thì De Jong lại không muốn đi đâu cả. Thế nên thỏa thuận cá nhân giữa MU và De Jong không thể đạt được và vụ áp phe cuối cùng đổ bể. Trong phát biểu mới đây, tiền vệ người Hà Lan cũng khẳng định chưa bao giờ quyết định chia tay Barca để tới sân Old Trafford thi đấu. Không bất ngờ khi danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 của MU thuộc về tiền vệ Christian Eriksen. Thi đấu không quá nổi bật nhưng Eriksen mới thực sự là công thủ tuyến giữa của Quỷ Đỏ. Từng pha xử lý của anh đều mẫu mực khiến cho hàng tiền vệ của MU phát huy được hết sức mạnh vốn có. Ở đấu trường Europa League, Eriksen cũng là người nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận khi giúp MU đánh bại chủ nhà Sheffield 2 bàn cách biệt. Roger Federer và Rafael Nadal thua ngược 6-4, 6-7, 9-11 trước Jack Sock và Francis Tiafoe tại La World Cup diễn ra rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Roger Federer đánh cặp với Rafael Nadal bên phía đội tuyển châu gặp Jack Sock và Tiafoe của đội tuyển thế giới trong ngày thi đấu thứ nhất tại La World Cup 2022. Đây cũng chính là trận đấu chia tay sự nghiệp quần vợt đỉnh cao của Roger Federer. Chiến thắng của Jack Sock và Tiafoe cũng giúp đội tuyển thế giới hòa 2-2 với đội tuyển châu Âu trong ngày mở màn La World Cup 2022. Ở các trận đánh đơn trước đó, tuyển châu đã có hai chiến thắng trước Tsitsipas và Kyrgios trước Saskatchewan và Jack Sock, còn đội tuyển thế giới có chiến thắng trước Alexander Minou và Andy Murray. Roger Federer đã bật khóc sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng và nói lời chia tay khán giả, khép lại sự nghiệp quần vợt đỉnh cao với 20 danh hiệu Grand Slam, 103 chức vô địch ATP, 310 tuần đứng số 1 thế giới.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm và sáng có lúc mưa rào nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ.
Thông tin và quảng cáo. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xíp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ, nổi tiếng với ruộng bậc thang Mù Cang Chải được công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt. Yên Bái là nơi quần tụ 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến trang hòa suối sông, tình hoa đất trời và con người hội tụ, kết nối giữa khởi thủy và văn minh, giao thoa giữa các vùng văn hóa đa sắc màu dân tộc. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.